Xin chào bạn đã quay trở về với Chuyện Đời Sale, một podcast mà tôi dùng để chia sẻ những tâm sự, những trải nghiệm của mình về chuyện đời và chuyện nghề làm sale. Chương trình được phát sóng rất đều đặn, định kỳ vào mỗi 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Tập ngày hôm nay được phát sóng vào những thời điểm cuối năm 2023 và chỉ còn 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới, năm 2024. Và thời điểm này cảm xúc trong tôi là một sự pha trộn, lẫn lộn giữa cảm xúc hân hoan khi năm mới sắp đến và những cảm xúc tiếc nuối năm cũ đã qua. Một năm 2023 đầy những biến động, đầy những cái tâm trạng vui buồn lẫn lộn, thưa các bạn. Cái cảm giác hân hoan thì ai cũng có thể hiểu được, nhưng tại sao lại là cảm giác tiếc nuối, thưa các bạn? Tại vì trong năm chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái điều chưa được ưng ý, chúng ta ước gì mình có thể quay trở lại để mình sửa chữa những sai lầm, sửa chữa những cái điều chưa được ưng ý. Đã. Thì trong chúng ta ai cũng có những cái ước mong như vậy. Nhưng thưa các bạn, chúng ta đều hiểu rằng chúng ta không có thể quay ngược lại quá khứ, chúng ta không thể đi lại được cái bánh xe lịch sử. Thế cho nên bây giờ nó cũng chỉ là cái cảm giác tiếc nuối mà thôi. Thế thì đầu tập xin phép các bạn cho tôi kể một cái câu chuyện về quá khứ, mà quá khứ nó rất là xa xôi rồi. Từ cái lúc mình là một đứa trẻ con, nó chỉ 7-8 tuổi gì đó, tôi không nhớ lắm. Các bạn nào mà cùng thời của tôi hoặc các bạn đang sống ở nông thôn á, hoặc là có quê á, các bạn rất hiểu cái cảm giác của tụi trẻ con, nhất là trẻ con của chúng tôi hồi đó đó, thưa các bạn. Cái ký ức lớn nhất về tuổi thơ của tôi lúc này đó là cái gì các bạn biết không? Khi mà nói về cái kỷ niệm tuổi thơ của mình thì ngay lập tức trong đầu của tôi hiện ra cái cây ổi nhà hàng xóm. Thưa các bạn, tại sao nó lại là cây ổi nhà hàng xóm? Nó là câu chuyện thế này. Nhà tôi á, mỗi lần mà mở cửa bước ra ngoài là sẽ đi ngang cái nhà hàng xóm đó. Nhà hàng xóm đó có một cái cây ổi rất là to trồng ở hàng rào ngay sát lối đi. Và mỗi lần tôi đi qua cái nhà hàng xóm đó là tôi sẽ đi ngang qua những cái cành của cây ổi ấy, nó vươn ra lối đi. Và những cái cành đó, thưa các bạn, nó có những cái trái ổi rất là thơm ngon, xanh mướt. Nó như là mời gọi, nó như là nó trêu ngươi mình, thưa các bạn. Mặc dù là mình cũng được cha mẹ mình dạy rằng là mình không được ăn trộm. Ăn trộm là xấu, là nếu mà bị bắt được là sẽ bị đánh đòn như thế nào. Mình mà ăn trộm là mình cũng sẽ đem lại những cái đau khổ, những cái cảm giác không vui cho người khác. Và mình không nên làm như thế, đúng không ạ? Thế nhưng mà ngày nào đi qua cổng nhà hàng xóm năm bận, 10 bận là ngần đó bận. Những cái cảm giác, những cái sự thôi thúc, những cái sự mời gọi nó trêu ngươi mình, thưa các bạn. Rồi mặc dù mình được dạy dỗ như vậy nhưng mà mình lại bị trẻ con xóm nó rủ rê mình vào những cái phi vụ đi ăn trộm trái cây nhà hàng xóm. Rồi một lần hai lần mình thấy không sao, ăn thì ngon mà, đúng không các bạn? Thực ra của ăn trộm ấy bao giờ nó cũng ngon hơn là của nhà mình trồng được, khổ thế. Của nhà mình thì cũng ngon cũng ngọt đấy, mà cũng không thiếu đâu, nhưng mà không ăn lại phải thích đi ăn trộm cơ. Thưa các bạn, cái kỷ niệm trong tôi nó là như vậy. Mà thậm chí có một cái phi vụ lớn nhất là chúng tôi tổ chức một cái phi vụ ăn trộm tập thể. Một cái vườn cây rộng mấy hecta của các cụ á. Thưa các bạn, nếu bạn nào mà sống ở thời bao cấp ở miền Bắc á, thì các bạn sẽ hiểu là mỗi xã sẽ có một cái vườn cây gọi là vườn cây Bắc Hồ. Tức là các cụ trồng đó để tăng gia sản xuất. Thưa các bạn, vườn cây của các cụ đó hay gọi là vườn cây Bắc Hồ đó. Thì cái vườn táo đó nó rất là rộng mà nó rất là ngon, thưa các bạn. Và chúng tôi ngày nào đi học đến trường cũng đi ngang qua cái vườn táo đó, nhìn những cái trái táo đó là không thể nào kiềm chế nổi. Cuối cùng là cả lớp tôi, gần 20 thằng con trai, cuối cùng quyết định tổ chức một phi vụ lớn, đó là ngần đó thằng xé rào chui vào cái vườn táo đó để ăn trộm. Thưa các bạn, và cuối cùng là bị phát hiện ra về sau, bị đánh cho một trận, bị nhà trường lập biên bản, gọi phụ huynh lên họp, bắt viết biên bản, rồi đủ thứ, rất là căng. Kể ra thì không hết những cái kỷ niệm mà đi ăn trộm trái cây của nhà hàng xóm ấy, thì nó vô cùng nhiều, thưa các bạn. Thế thì bây giờ quay trở về với thời điểm hiện nay, thời điểm cuối năm 2023, đầu năm 2024, có những cái thứ hoài niệm, có những thứ tiếc nuối mà không thể nào chúng ta quay ngược lại cái bánh xe thời gian để chúng ta sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Tôi mượn cái câu chuyện của tuổi thơ về ăn trộm trái cây nhà hàng xóm đó để nói lại với các bạn một cái vấn đề muôn thuở của sale. Vấn đề nó là gì thì có lẽ lát nữa tôi sẽ bật mí cho các bạn. Nhưng bắt đầu tôi kể với các bạn một câu chuyện mà nó vừa mới xảy ra ở công ty tôi thôi. Cái vấn đề này nó cũng vẫn còn đang rất là nóng hổi, mới chỉ một vài tuần trước thôi. Tôi xin phép kể cái câu chuyện của mình nó như thế này. Thì ở công ty tôi thì tại thời điểm đó các bạn hiểu rằng tôi có hai công ty khác nhau. Một công ty về mỹ phẩm và một công ty về thực phẩm. Công ty thực phẩm thì đang start up cho nên là nó rất là nhiều việc ngổn ngang. Còn công ty mỹ phẩm thì nó cũng được mười mấy năm trên thị trường rồi. Nói chung mọi thứ nó cũng vào guồng rồi. Số thì đương nhiên là cũng suy giảm theo tình hình chung thôi. Nhưng mà về mặt quy trình, về mặt khách hàng thì nó cũng đầy đủ hết cả rồi. Mà vì doanh số nó suy giảm ấy, cho nên là tôi cũng duy trì cái đội sale ở mức độ vừa phải thôi, để duy trì thôi. Chứ cũng mình không thể có điều kiện để mình nuôi một cái đội hình lớn, chi phí nó không đủ thôi các bạn. Cho nên là đội sale lúc này tôi cũng duy trì và tôi chỉ để một người thôi. Cậu em này, tôi xin phép gọi cậu là cậu Xì đi, gọi nhân tố bí ẩn ha. Cậu Xì, gần như là tôi ủy quyền, tôi phó thác cái công việc kinh doanh cho cái cậu Xì này luôn. Cậu Xì này thì tôi là người tuyển dụng vào và tôi cũng là người đào tạo. Tôi cũng là người hướng dẫn cậu ấy ngay từ những ngày đầu cậu bước chân vào công ty. Cậu ấy thì tôi cũng khá là có cảm tình thưa các bạn. Một người mà cũng độ tuổi thì nó cũng chững chạc rồi. Nó cũng không còn phải là newbie nữa. Cũng có gia đình, cũng có vợ con rồi. Kinh tế nó cũng ổn thưa các bạn. Và cậu ấy cũng có một cái tính cách nó cũng rất là phóng khoáng của người miền Nam. Khách hàng cũng quý cậu lắm. Cậu là dân chơi phân khối lớn thưa các bạn. Đi làm bằng cái xe phân khối lớn luôn. Mà xe phân khối lớn của cậu ấy thì tôi cũng không phải là dân chơi thuộc loại là hiểu nhiều về phân khối lớn. Nhưng mà về xe máy cái món này thì mình biết xíu. Thì tôi hiểu rằng cái xe của cậu nó cũng không phải là ít tiền. Cũng vài 300 triệu nhưng không phải là không. Đi công tác thưa các bạn, cậu ấy từ chối là không đi xe của công ty. Cậu ấy bảo thôi em đi xe phân khối lớn của em. Em đi về miền Tây, em đi miền Đông thưa các bạn. Vừa là em được thỏa mãn cái niềm đam mê được lái xe trên đường, mà đồng thời lại nhân tiện thì em cũng thăm các khách hàng luôn. Thì tôi cũng rất là quý cậu về cái tính cách cũng như là về cái sở thích đó. Thành ra là tôi phó thác toàn bộ cái công việc kinh doanh của công ty này cho cậu ạ. Công việc kinh doanh của công ty mỹ phẩm gần như tôi trao quyền các cái chương trình khuyến mại, cậu ấy cũng tự quyết luôn, tự xây, tự quyết. Tôi chỉ quan tâm đến cuối tháng là số nó là bao nhiêu. Thế thôi thưa các bạn, thời gian mà start up một cái business mới mà tôi thì tôi cũng tính cầu toàn đấy các bạn. Không làm thôi, làm nó cũng cần phải đàng hoàng ấy. Mà như thế thì mình sẽ tốn rất nhiều thời gian cho cái business mới. Thành ra cái công việc cũ thì các bạn hiểu rằng tôi gần như là tin tưởng cậu 100%. Không phải nói 100% thì nó cũng không đúng. Nó phải là đúng ra là phải là 101, 102% luôn. Thế các bạn, về sau tôi mới thấy rằng là cái niềm tin của mình nó đặt sai chỗ thưa các bạn. Và cái này nó là một cái sự tổn thất vô cùng lớn. Tổn thất cả về mặt kinh tế lẫn tổn thất về mặt tình cảm. Thì tôi xin phép tôi kể tiếp một chuyện này. Cách đây khoảng chừng 2 tháng á, thì nó mới xảy ra một cái sự cố. Cái sự cố này nó rất là lạ ở công ty tôi. Đó là một cái siêu thị cũng khá lớn ở Sài Gòn. Tôi xin phép tôi không nêu tên. Tự nhiên người ta gửi cái công văn đến công ty tôi. Người nhận là tôi thì tôi phải mở ra đọc thôi. Thì nội dung của cái công văn đó là họ xin phép là sẽ chấm dứt không kinh doanh mặt hàng của tôi nữa. Thì cái điều này nó là một cái điều vô cùng lạ thưa các bạn. Cái hàng mỹ phẩm của tôi thì có mặt ở gần như 100% tất cả các siêu thị lớn bé. Thì họ đều có hàng của tôi hết. Hợp tác bao nhiêu năm nay không bao giờ có cái chuyện không kinh doanh mặt hàng của mình cả. Thế thì tôi cũng hơi giật mình, tôi mới mở số ra, tôi coi, thì tôi mới thấy thôi chết, đúng là cái số của siêu thị này nó đã rớt một cách thê thảm. Thậm chí là trong cái giai đoạn dịch, trong cái giai đoạn lockdown đóng cửa, số nó còn cao hơn 2023 khi kinh tế nó đã bình thường trở lại. Và một trong số các cái nguyên nhân siêu thị có nói là năm 2023 là công ty tôi là không chạy bất kỳ một cái chương trình nào để push số cả. Thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì cái chuyện mà làm chương trình khuyến mại ấy, thì tôi cũng ủy quyền luôn cho cái cậu nhân viên của mình rồi. Tức là cậu ấy cũng có thể tự quyết được những cái chương trình khuyến mại trong một cái phạm vi mà chúng tôi vẫn hay thường chạy. Thế thì bây giờ mà nói rằng là cả năm mà không chạy chương trình khuyến mại nào thì nó cũng hơi lạ. Thì bây giờ rõ ràng là mình đã trao cho nhân viên của mình cái công cụ để push số rồi. Bây giờ công cụ không được dùng mà số thì lại không về. Chẳng thà là dùng công cụ hết ga, hết mức rồi mà số nó không về thì mình còn cảm thấy nhẹ lòng. Đằng này có đồ mà không dùng thì số không về là một cái điều nó rất là khó chịu thưa các bạn. Tôi mới gọi cái cậu nhân viên lên thì cậu ấy cũng có giải thích A, B, C, D, Z này nọ. Tôi cũng biết rằng là thôi bây giờ mình có một cậu nhân viên thôi, cậu cũng ba đầu sáu tay, hàng chục khách hàng kênh siêu thị, hàng trăm khách hàng kênh phân phối. Chắc là đây là cái gọi là sự cố, cái sự cố không mong muốn, cái gọi là tai nạn nghề nghiệp. Tôi cũng chỉ nhắc nhở qua loa và nói rằng em ạ, đây là cái lần đầu tiên nhưng mà anh cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ không được phép lặp lại cái chuyện này một lần thứ hai nữa. Sau câu chuyện đó thì tôi cũng quên nhanh nó thôi các bạn, bởi vì công việc của bên nhà máy thực phẩm nó cuốn tôi đi. sau đó nó lại xảy ra một cái sự cố thứ hai kiểu như thế này các bạn. Tức là cái tháng đó cái chỉ tiêu doanh số nó là 10 ha. Tôi lấy một ví dụ là chỉ tiêu doanh số nó là 10. Thế nhưng mà trong 2 ngày cuối tháng thì số nó đã về được 9,99 rồi, còn thiếu 0,01 là nó về số. Và cái 0,01 đó thưa các bạn, chỉ cần 1-2 cú điện thoại thôi là cậu XC này cũng có thể xử lý được ngay vấn đề, san bằng khoảng cách vô cùng lớn giữa thắng và thua, đạt và không đạt chỉ tiêu. Thế nhưng mà không hiểu sao cái tháng đó công ty vẫn không về số. Mà các bạn, cái cảm giác nó gục ngã trước cửa thiên đường ấy, nó là một cái cảm giác không có thể nào diễn tả được thưa các bạn. Chẳng thà là mình thất bại mà mình thua cuộc ở một cái khoảng cách nó rất là xa đi, đằng này nó chỉ cách một cái chân tơ kẽ tóc đó thôi mà mình lại không đạt được, thì cái cảm giác của mình nó bực bội lắm, nó khó chịu lắm đó. Thế thì sau cái sự cố thứ hai này thì tôi mới lờ mờ cảm nhận rằng là cái cậu nhân viên này hình như nó mất tập trung thưa các bạn. Nếu mà có cái sự tập trung ấy, thì không thể xảy ra hai cái sự việc trong cùng một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Một cái khoảng thời gian là để mất khách hàng, và sự cố thứ hai nữa là để vụt đi cái cơ hội đạt doanh số của công ty trong một cái tích tắc nó rất là ngắn. Về sau tôi mới phát hiện ra cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân trực tiếp đó là cậu nhân viên của tôi, cậu ấy làm hai công ty. Công ty của tôi là cái công ty cậu ấy lĩnh lương chính, cậu ấy đóng bảo hiểm, đầy đủ các chế độ. Còn một cái công ty thứ hai, cậu ấy làm cộng tác viên, cậu ấy ăn hoa hồng của người ta. Đó, thế cho nên rõ ràng là vào cái thời điểm mà công ty tôi cần chạy số thì chắc là bên kia người ta cũng cần chạy số. A, B, C, D, Z này khác, cho nên sự tập trung nó không có ở đây. Thưa các bạn, là vào cái thời điểm mà tôi phát hiện ra cậu ấy làm hai công ty, ăn hai mang á, trong tôi nó là một cái cảm giác nó vỡ vụn nữa thưa các bạn. Nó vỡ vụn ra luôn. Nó y chang như cái cảm giác chúng ta yêu một ai đó, chúng ta dành trọn cái tâm huyết, cái hy vọng về tương lai của mình vào tay người đó. Nhưng cuối cùng mình bị người ta cắm một cái sừng rất là dài. Mình bị người ta cho mình ăn một cái vố, một cái quả mà nói thực sự là không để đâu mà cho nó hết đau. Thưa các bạn, bạn nào yêu thì sẽ hiểu là cái sự chia tay nếu như do cái sự không hòa hợp thì nó không đau đâu. Đằng này là một cái sự hòa hợp rất lớn nhưng mà người ta lại đi ăn vụng ở bên ngoài. Thưa các bạn, nó là một cái cảm giác của người bị hại ấy, nó không thể nào diễn tả được thưa các bạn. Nó đau đớn, nó hận lắm thưa các bạn. Bây giờ quay trở về cái câu chuyện của tôi, cái câu chuyện của cá nhân tôi với cái cậu nhân viên đó, thì các bạn hiểu rằng là bao nhiêu cái niềm tin, bao nhiêu những cái giấy ủy quyền mà tôi đã viết cho cậu đó để cậu ấy được toàn quyền xử lý cái công việc, thì bây giờ nó đã bị vỡ vụn. Bây giờ khách hàng mất, bây giờ số giảm, mà chắc chắn đập thì rất là dễ, mà bây giờ gầy dựng lại nó là rất mất thời gian thưa các bạn. Và tôi thì tôi cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại phải đi làm cái chuyện đó. Chẳng thà là mình trả lương cậu ấy kém đi thì không sao, đằng này mình trả lương cũng không đến nỗi nào, so với mặt bằng chung là cũng ở mức khá. Thế thì tại sao lại phải đi làm cái chuyện đó? Thế thì bây giờ mới liên hệ lại cái câu chuyện về tuổi thơ ấy. Tuổi thơ mà nhà mình cũng đâu có phải là đói kém gì đâu, nhưng mà tại sao mình cứ vẻ vẫn đi ăn trộm, vẫn phải đi ăn trộm ổ nhà hàng xóm mới được. Thưa các bạn, mà cái đồ ăn trộm thì bao giờ cũng ngon hơn đồ nhà mà, đúng không ạ? Đối với chủ đề này, chuyện đời sale ngay từ tập số 3, tôi đã có một chủ đề là làm sale có nên bán nhiều ngành hàng không? Tôi đã chia sẻ cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình. Thế nhưng mà bây giờ nghe lại đó, thì có lẽ tại cái thời điểm đó, cái góc nhìn của tôi nó vẫn còn đầy bao dung cho cái hành động này của sale. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi lần đầu tiên bị nhân viên mình nó đâm dao sau lưng, lần đầu tiên bị phản bội cái niềm tin của mình, 20 mấy năm làm nghề rồi mà bây giờ cái vấn đề này lần đầu tiên mình gặp phải, rõ ràng là non và xanh lắm, đúng không các bạn? Trải nghiệm nó vẫn chưa đủ đâu, tôi biết điều đó mà. Bây giờ tôi kể lại với các bạn để các bạn hiểu rằng là trong cái nghề làm sale thì cái sự trải nghiệm, kinh nghiệm không bao giờ là đủ cả. Thế bây giờ ngồi sâu chuỗi lại để xem là tại sao cái cậu nhân viên của mình cậu lại phải làm như vậy. Về tiền thì chắc chắn là cậu không có đói kém, mà công ty tôi trả lương thì cũng không phải là tệ so với mặt bằng chung. Mà tại sao cậu phải làm cái việc đó nhỉ? Mà giả sử là tôi có trả lương kém đi, rồi bây giờ mình không nói hay về mình nữa, cứ cho rằng giả sử công ty tôi trả lương là kém, là thấp đi, thì cái việc mà cậu X gì này nên làm là gì? Và tôi tự hỏi mình rằng nếu tôi là cậu X thì tôi sẽ hành động như thế nào? Thì tôi mới ngồi tôi nghĩ lại là nếu như tôi là cậu X, nếu như tôi làm việc trong một công ty mà công ty đó trả lương không tốt thì tôi sẽ làm gì? Bây giờ có hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất, như các bạn đã thấy là cậu X đã chọn một cái giải pháp làm thêm một cây hàng thứ hai, tức là đi ăn trộm để có thêm cái thu nhập. Và sự lựa chọn thứ hai là nếu như công ty trả lương mình không đủ thì mình sẽ xin nghỉ việc, mình tìm một nơi khác có thu nhập tốt hơn để mình đầu quân và mình toàn tâm toàn ý với một công ty mà thôi. Đó, nó có hai sự lựa chọn như vậy. Cá nhân tôi thì tôi sẽ chọn giải pháp thứ hai. Tại sao không phải là giải pháp thứ nhất? Nếu như công ty này trả lương không tốt, chúng ta đi làm cộng tác viên để kiếm thêm thu nhập á, thì thưa các bạn, cái nguồn thu nhập thứ hai đó nó cũng chỉ là gia tăng thêm thôi, chứ chắc chắn nó cũng không đủ, nó cũng không đủ cho mình đâu. Làm chính còn chưa ăn ai nữa là bây giờ mình là làm phụ. Thế thì các bạn thấy rằng là bây giờ có hai nguồn thu nhập. Nguồn thứ nhất là dở, nguồn thứ hai nó cũng dở. Hai cái dở cộng lại nó không bao giờ là một cái tốt và không bao giờ nó là một cái tốt bền vững. Thưa các bạn, vấn đề là ở đâu thì mình phải đi xử lý vấn đề ở đó. Chứ mình đừng có lảng tránh, mình đừng có đi lòng vòng. Vấn đề là công ty này trả lương không tốt, đó là vấn đề của công ty. Thế thì chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề đó, chúng ta xử lý vấn đề đó là chúng ta tìm một công ty khác có thu nhập tốt hơn. Và ở công ty đó chúng ta toàn tâm toàn ý vào làm việc. Khi mà có doanh số, khi mà có thị phần thì cái thu nhập của chúng ta là sẽ có. Và cái thu nhập đó nó là thu nhập bền vững thưa các bạn. Còn bây giờ bạn đi làm hai đầu lương. Công ty A bạn làm không ra đâu vào đâu. Công ty B cũng chẳng ra đâu vào đâu. Không thể nào tập trung được. Cái năng lực của mình có hạn. Mình tập trung còn chưa ăn ai. Nếu là bây giờ cái nỗ lực của mình nó lại còn bị phân tán. Đúng không ạ? Thế thì vào thời điểm cuối tháng để chạy số thì không thể chúng ta làm tròn công việc của cả hai được. Bây giờ nói về thu nhập đi. Các bạn sẽ thấy rằng là ông salesman lương chắc chắn là sẽ thấp hơn ông sales sub. Đúng không nào? Ông sales sub sẽ chắc chắn sẽ thấp hơn ông sales manager. Ông sales manager chắc chắn sẽ thấp hơn ông director. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ các bạn nhìn xem là những ông nào làm sales manager, những ông nào làm sales director. Thế các bạn để ý xem các ông ấy có bao giờ trưởng thành lên ở một công ty nào đó, ở cái ghế đó nhờ vào việc ông ấy đi ăn trộm không? Nhờ vào việc ông ấy đi làm hai công ty không? Chắc chắn là không. Là trong cái phạm vi mà tôi quan sát thấy, tôi chưa thấy ai thành công mà lại không có sự tập trung cả. Tôi chưa bao giờ thấy ai thành công mà lại đi phân tán cái nỗ lực của mình ở nhiều công ty khác nhau. Tôi chưa thấy ai thành công được nhờ cái cách làm đó cả. Thế bây giờ chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn có tiền đúng không ạ? Chúng ta muốn giàu đúng không ạ? Thế thì những cái người đó đó là những người đi trước mình đó. Thế thì mình phải học tập theo, đúng không? Bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta nhiều tuổi rồi, chúng ta trưởng thành rồi. Chúng ta không thể áp dụng cái tư duy đi ăn trộm của bọn con nít ngày xưa được, đúng không nào? Cái tư duy ăn trộm đó chỉ áp dụng cho một là trẻ nít, hai là những cái món đồ nó không có giá trị, như là một trái ổi hay một trái bưởi nó không có giá trị. Còn ở đây, chúng ta lớn rồi và cái sự nghiệp của chúng ta, cái công danh của chúng ta, cái thu nhập của chúng ta, cái uy tín của chúng ta nó đáng giá hơn trái bưởi rất là nhiều. Chúng ta không thể đùa giỡn với nó như vậy được, thưa các bạn. À, thế thì bây giờ nói đến đây có bạn có thể sẽ hỏi, đồng ý, nói như anh thì nó cũng dễ, nhưng mà làm á, bây giờ nếu như mình không làm thì thằng khác nó cũng làm thôi, đúng không ạ? Mình mỗi lần mình đi ra quán cà phê, mình nhìn sale của công ty này, công ty kia, tụi nó cũng làm 2-3 job và cũng bình thường đâu sao đâu, đúng không ạ? Giống như hồi nhỏ mình không ăn trộm nhưng mà mình thấy bọn trẻ con hàng xóm nó cũng ăn trộm và nó cũng có sao đâu. Mà ngày nào mình cũng đi qua mình cũng nhìn thấy cái trái ổi nó lủng lẳng trước mặt. Thì bây giờ làm sao đây? Thưa các bạn, đó là vấn đề, đúng chưa? Và ở trong chuyện đời sale tôi cũng đã nói lần nhiều lần với các bạn rồi. Những cái thói hư tật xấu nó bao giờ nó cũng đem lại những cái cảm giác nó rất là khoan khoái và dễ chịu. Ví dụ như là cảm giác ngủ nướng, cảm giác làm biếng, cảm giác ăn uống vô chừng vô độ ấy. Nó đem lại những cái cảm giác lâng lâng ngắn hạn nó rất là phê thưa các bạn. Còn những cái thói quen tốt ấy, nào là tập thể dục này, nào là ăn uống sinh hoạt lành mạnh này, nào là ngủ nghỉ đúng giờ này, ban đầu nó sẽ là những cái cảm giác không dễ chịu một chút nào. Đó, thế thì bây giờ chúng ta phải là cái người có tư duy và có bản lĩnh để nhận ra một điều rằng ban đầu nó sẽ là những cái cảm giác đau nhức cơ bắp mệt mỏi nhưng về mặt lâu dài nó sẽ có ích lợi cho cơ thể của mình. Còn cái việc ăn uống sinh hoạt vô độ ban đầu nó có thể đem lại những cái sự phê, sự thỏa mãn tức thì nhưng về lâu dài thì chính cơ thể của các bạn sẽ phải trả giá cho cái sự vô chừng mực đó, đúng không nào? Thế thì bây giờ để chúng ta tiến đến một cái tương lai tốt đẹp hơn thì nó đòi hỏi chúng ta phải có tư duy và chúng ta phải có một cái bản lĩnh, tư duy và bản lĩnh của một người lớn, của một người trưởng thành, chứ không phải là tư duy và bản lĩnh của một đứa trẻ con đi ăn trộm trái cây. Thưa các bạn, thế giới này nó đã quá đủ cái sự nghi kỵ lẫn nhau, quá đủ cái sự soi mói lẫn nhau mà chúng ta thiếu đi cái sự yêu thương, sự bao dung, sự tin tưởng, đúng không nào? Chắc chắn là Ban đầu tôi đã đặt trọn niềm tin cho nhân viên của mình. Còn từ bây giờ trở đi, đây là một cái bài học quản lý. Những nhân viên về sau, tôi sẽ phải tin tưởng thì vẫn tin tưởng, nhưng phải có kiểm tra, phải có giám sát. Đây là cái bài học đắt giá của tôi. Thôi nói cái thế giới này nó xa xôi quá. Nếu như cái phòng ban này, cái công ty này mà chúng ta làm việc với nhau một cách tự giác, mà cần ít đi cái sự báo cáo, cần ít đi những cái sự điều tra, cần ít đi những cái sự dò xét, cần ít đi cái sự kiểm tra, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm việc một cách thoải mái hơn. Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Một mặt là chúng ta không thích kiểm soát, nhưng một mặt khác chúng ta lại thích làm bậy, lại thích đi ăn trộm. Thế thì sao được? Chúng ta muốn một môi trường mà chúng ta ở đâu đó chúng ta đi ngủ mà chúng ta không cần khóa cửa. Thế nhưng mà chúng ta lại thích đi ăn trộm của người khác. Thế thì bây giờ sao đây? Cái sự mâu thuẫn đó làm sao? Hai cái mong muốn đó nó không bao giờ gặp nhau cả. Bây giờ nó phải đến từ cái bản lĩnh của chúng ta, phải đến từ cái tư duy của chúng ta là những người làm sale. Thưa các bạn, một lần nữa đây là một cái lời cảnh báo và đây cũng là một cái lời nhắn nhủ rất là nghiêm túc của cá nhân tôi cho những bạn nào đang đi làm nhiều ngành hàng hoặc những bạn nào đang có ý định kiếm thêm một ngành hàng thứ hai về để làm cộng tác viên, thì tôi thực sự khuyên các bạn rằng kể cả ngắn hạn lẫn lâu dài, các bạn hãy từ bỏ ý định đó đi. Hai điều dở cộng lại không bao giờ bằng một điều tốt. Nếu như công ty chúng ta đã trả lương mình đủ rồi thì hãy toàn tâm toàn ý cho công việc đó. Còn nếu như chưa đủ thì chúng ta cũng biết rằng vấn đề nó nằm ở công ty. Chúng ta hãy đi tìm một công ty khác để đầu quân. Bây giờ các công ty khác bây giờ người ta đang tuyển sale ời ời lên, đâu có thiếu chỗ để cho mình đầu quân. Thế cho nên không việc gì phải ăn trộm, không việc gì phải biến mình trở thành từ một người ngay thẳng và chính trực, tự nhiên bằng cái hành động đó các bạn biến mình trở thành một người nói dối, biến mình trở thành một người gian dối. Tại sao chúng ta lại cần phải coi thường bản thân mình như vậy? Chúng ta phải biết tôn trọng bản thân mình. Mình là một người đàng hoàng, mình là một người chính trực, và cái việc đó nó sẽ đem lại cái lợi ích cho mình về lâu dài. Cả về lợi ích về mặt tiền bạc, cả là vì lợi ích về mặt sự nghiệp, lẫn cái uy tín. Thôi bấy nhiêu đây tôi cũng chia sẻ với các bạn hết cả rồi. Một lần nữa tôi khuyên các bạn hãy chuyên tâm làm một ngành hàng thôi và làm cho nó tốt. Người ta có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thưa các bạn, vào cuối tập rồi bây giờ mới nhắc về cái chủ đề của tập này. Nhất nghệ tinh tức là làm một việc nhưng mà hãy làm cho nó tốt. Đó là những cái bí quyết để thành công. Và cái sự thành công của các bạn không ai hết. Chính các bạn mới là cái người hưởng lợi. Có thành công của các bạn là tôi vui rồi. Rồi bây giờ tâm sự nó cũng nhiều rồi. Cũng mong chúng ta sẽ kết lại một năm 2023, một năm đầy cảm xúc. Hy vọng rằng cuối năm 2024 các bạn sẽ không rơi vào cái cảm giác của tôi lúc này. Đó là cái cảm giác tiếc nuối về quá khứ để mình quay trở lại, để mình sửa chữa những sai lầm cả trong công việc lẫn trong cái việc quản lý trực tiếp. Thưa các bạn, rồi ha, sau hết xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau. Bye bye.